Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Tú Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 4 2014. Bắc Kinh cáo buộc Philippines vi phạm đạo đức và luật quốc tế khi kiện Trung Quốc về Biển Đông. Một tướng lãnh Trung Quốc bị truy tố về tội biển thủ. Khối NATO họp bàn về chiến lược đối phó với khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Pháp chọn Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls làm tân thủ tướng. Chủ đề một mối nghe một sự kiện sau nửa thế kỷ, Nhật tự cho phép xuất khẩu vũ khí trở lại. Tân thủ tướng Manuel Valls một sự lựa chọn đầy bất trắc. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy ở Paris. Kính thưa quý vị, hai hôm sau khi Philippines chính thức nộp hồ sơ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hợp Quốc về các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông, hôm nay Trung Quốc đã cho báo chí cực lực tố cáo điều mà Bắc Kinh gọi là hành vi khiêu khích của Manila. Hôm qua, đại sứ Philippines tại Trung Quốc đã bị triệu mời lên Bộ Ngoại giao để nhận lời phản đối.
Trong một bài xã luận gay gắt, Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã lên án động thái của Philippines, xem đấy là một hành động xin trích, vi phạm luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử, đồng thời trái với đạo đức và các quy tắc căn bản của quan hệ quốc tế. Bài báo cho rằng Manila đã khiêu khích Trung Quốc bằng cách ra trước xin trích cái gọi là trọng tài quốc tế, một động thái vừa phi pháp vừa phi lý và là một hành động không đáng tin cậy, từ ngữ trong nguyên văn. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, đúng trong thời hạn được quy định, Philippines đã chuyển đến Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển tập hồ sơ dày gần 4.000 trang, bao gồm các bằng chứng cho thấy là các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông đều bất hợp pháp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS và vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trên thềm lục địa của mình. Cả Trung Quốc lẫn Philippines đều đã ký kết UNCLOS, nhưng Bắc Kinh lập luận rằng Công ước Liên Hiệp Quốc không có giá trị trong tranh chấp Biển Đông và chủ quyền của Trung Quốc bắt nguồn từ lịch sử. Vào hôm qua, đại sứ Philippines tại Bắc Kinh đã được triệu mời lên Bộ Ngoại giao để nhận lời phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc. Về phần mình, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã khẳng định quyết tâm thúc đẩy vụ kiện. Phát biểu với giới báo chí, ông xác định rằng vụ kiện không nhằm thách thức hay khiêu khích Trung Quốc, mà là để Bắc Kinh nhận thức được rằng Manila cũng có quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Sau vụ tàu tuần duyên Trung Quốc lại tìm cách ngăn chặn tàu tiếp tế Philippines tại khu vực bãi Second Thomas Zone, Hoa Kỳ hôm qua đã lên tiếng phê phán một hành động khiêu khích. Đối với Washington, Manila hoàn toàn có quyền tiếp tế cho đơn vị quân đội Philippines đồn trú trong khu vực này.
Phát biểu với các phóng viên báo chí, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harf cho rằng mưu toan ngăn chặn không cho tàu tiếp tế Philippines đến được bãi Second Thomas Zone, tên Việt Nam là Bãi Cỏ Mây, vào hôm thứ Bảy 29 tháng 3 vừa qua là một hành động khiêu khích và gây bất ổn định. Philippines đã giành quyền kiểm soát thực tế bãi Second Thomas Zone từ năm 1999, nhưng trong thời gian gần đây, Trung Quốc luôn cho tàu tuần tra trong khu vực nhằm chặn đường tiếp tế cho đơn vị thủy quân lục chiến Philippines đóng trên một chiếc tàu mắc cạn trên bãi. Theo bà Mary Harf, Philippines được quyền tiếp tế cho binh lính của họ đồn trú trên rạn san hô này, vì lẽ sự hiện diện đó đã có từ trước năm 2002, là năm Trung Quốc và ASEAN ký kết bản tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông. Phát ngôn viên Ngoại giao Mỹ khẳng định là một đồng minh kết ước với Cộng hòa Philippines, Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc tránh những hành vi khiêu khích mới bằng cách để yên cho Philippines tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình trên bãi Second Thomas Zone. Sự cố bị Washington gọi là hành vi khiêu khích xảy ra hôm 29 tháng 3 vừa qua khi hai tàu tuần duyên Trung Quốc đuổi theo một chiếc tàu dân sự Philippines chở hàng tiếp tế đến cho đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú trên bãi Sagan Tomaso. Tàu Philippines rốt cuộc đã thoát khỏi vòng kem tỏa của Trung Quốc để đến được bãi cỏ mây và chuyển hàng tiếp tế cho đơn vị quân đội của mình. Đây là lần thứ hai mà lực lượng tuần duyên Trung Quốc tìm cách ngăn không cho tàu tiếp tế Philippines đến bãi này. Lần trước là vào ngày 9 tháng 3, khi hai chiếc tàu dân sự Philippines bị tàu Trung Quốc đe dọa, buộc phải quay về.
Một tướng lãnh Trung Quốc bị truy tố về tội biển thủ. Bằng cách nào mà một sĩ quan cao cấp của quân đội Trung Quốc 58 tuổi có thể gom góp được một tài sản kếch xù với hàng chục căn hộ ở Bắc Kinh, một dinh thự lộng lẫy theo kiến trúc của Cấm Thành, một bức tượng Mao Trạch Đông bằng vàng khối và một hầm rượu quý? Theo Tân Hoa Xã, tướng Cốc Tuấn Sơn, tư lệnh phó quân du, sẽ trả lời các câu hỏi này trước tòa án.
Theo bản tin 1 tháng 4 của Tân Hoa Xã, sau 2 năm điều tra, tướng Cốc Tuấn Sơn bị truy tố ra tòa với các tội danh tất cả đều nghiêm trọng: tham nhũng, hối lộ, nhũng lạm quyền thế, biển thủ công quỹ. Viên tướng, cựu tư lệnh phó quân nhu làm chủ nhiều căn hộ tại thủ đô Bắc Kinh, một dinh thự ở Hà Nam xây theo kiến trúc cấm cung của các vị vua chúa Trung Hoa. Tạp chí Tài Tân cho biết thêm chi tiết, dinh thự của tướng Cốc Tuấn Sơn được trang trí với những đồ vật mỹ thuật đắt tiền, trong đó có bức tượng Mao Trạch Đông, một con thuyền, một cái chậu, tất cả bằng vàng và đã bị tịch biên. Viên tướng chỉ huy hậu cần làm giàu nhờ tiền hoa hồng bất chính và bán đất của quân đội. Theo nhận định của AFP, các vụ bê bối trong quân đội Trung Quốc thường được che giấu để bảo vệ hình ảnh của lực lượng võ trang, được đặt tên là giải phóng quân, cột trụ của chế độ độc tài. Tuy nhiên, trái với thông lệ, vụ việc này đã được đưa lên báo chí. Bài bình luận của tờ báo đảng Nhân dân Nhật Báo than phiền, xin trích, thanh danh của quân đội Trung Quốc đã bị ô uế vì những tên bất lương như Cốc Tuấn Sơn, hết lời dẫn. Tên tuổi của tướng Cốc Tuấn Sơn không còn nằm trong danh sách sĩ quan cấp tướng của quân đội Trung Quốc. Vụ tai tiếng được công khai hóa trong bối cảnh chiến dịch bàn tay sạch của Tập Cận Bình. Năm ngoái, quân đội đã nhận được lệnh cấm mua xe du lịch hạng sang.
Cũng về thời sự Trung Quốc, một dân oan được bầu lại vào chức vụ chủ tịch làng Ô Khảm tại tỉnh Quảng Đông. Ủy ban bầu cử do chính quyền cấp huyện kiểm soát tuyên bố nông dân Lâm Tố Loan đắc cử chủ tịch ngôi làng nổi dậy chống tham ô năm 2011. Tuy nhiên, theo dân làng, đây là một cuộc bầu cử gian lận và người đắc cử là một dân oan đã bị chính quyền mua chuộc.
Theo AFP, hôm nay Ủy ban bầu cử làng Ô Khảm tỉnh Quảng Đông Trung Quốc tuyên bố ông Lâm Tố Loan tái đắc cử chủ tịch xã với 5.000 phiếu thuận, đứng đầu một ban lãnh đạo 7 người. Lâm Tố Loan là một trong những nông dân lãnh đạo phong trào phản kháng mà cách nay 3 năm đã đánh đuổi toàn bộ cán bộ chính quyền tham ô ra khỏi xã sau vụ một dân quan chết trong đồn công an. Tuy nhiên, ông Lâm Tố Loan tái đắc cử trong điều kiện không rõ ràng. Trước tiên, theo phóng viên AFP quan sát tại chỗ, không tới 10.000 cử tri đi bầu. Ủy ban bầu cử mà thành viên là cán bộ của huyện Lục Phong từ chối giải thích lý do tại sao có sự khác biệt giữa số người đi bầu và số phiếu công bố. Thêm vào đó, gần ngày bầu cử nhiệm kỳ mới, chính quyền đã bắt giam hai ứng cử viên, quy cho họ tội tham nhũng mà không đưa bằng chứng. Người thứ ba phải chạy trốn sang Mỹ xin tị nạn. Lãnh đạo then chốt của phong trào chống tham nhũng là Dương Sắc Mậu, sau đó được thả và tên của ông cũng nhận được mấy ngàn phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn AFP, ông cho biết phải rút lui vì không thể làm việc chung với Lâm Tố Loan, một người đã thỏa hiệp với chế độ. Theo dân làng thì sau 3 năm nhượng bộ, chính quyền đảng Cộng sản tìm cách kiểm soát lại tình thế bằng cách gây khó khăn, làm mất uy tín của những người không chấp nhận thỏa hiệp. Trong số 430 hectare bị trưng thu và bồi thường với giá xé mạc, dân quan Ô Khảm chỉ đòi lại được có 10%.
Về chiếc máy bay của Malaysia Airlines bị mất tích, tàu hải quân Úc Ocean Shield đã rời cảng Perth ở miền Tây nước Úc tối hôm qua, trực chỉ khu vực tìm kiếm chiếc Boeing của chuyến bay MH370. Chiếc tàu mang theo một thiết bị dò tìm hiện đại, có chức năng ghi nhận sóng phát ra từ các chiếc hộp đen của máy bay bị nạn. Tuy nhiên, với thời hạn phát sóng trên lý thuyết của hộp đen sắp hết, hy vọng dò tìm được các thiết bị này được cho là rất mong manh.
Nặng khoảng 35 kg, thiết bị săn tìm hộp đen sẽ được gắn vào đầu một sợi dây cáp và được một chiếc tàu kéo theo. Để thiết bị có thể bắt được tín hiệu của hộp đen, chiếc tàu kéo chỉ được di chuyển với vận tốc rất chậm, khoảng 5 cây số một giờ. Vấn đề là tàu Ocean Shield phải mất đến 3 ngày mới tới được khu vực tình nghi là có máy bay bị rơi. tức là gần sát vào thời điểm mà trên lý thuyết các hộp đen trên chiếc phi cơ bị mất tích ngừng phát tín hiệu. Khoảng thời gian đó là 30 ngày, trong lúc chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích ngày 8 tháng 3 vừa qua. Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnson vào hôm nay không che giấu là hy vọng tìm được các hộp đen rất mong manh. Chúng ta có khoảng một tuần, ông nói, nhưng thời hạn vận hành của pin dùng trong hộp đen phụ thuộc vào nhiệt độ, độ sâu và áp lực của nước. Địa bàn tìm kiếm lại quá rộng, 319.000 cây số vuông, gần bằng diện tích đất liền của Việt Nam hơn 321.000. Cho dù phạm vi dò tìm đã được thu hẹp lại cho chiếc máy bay săn hộp đen.
Vào lúc Nga vẫn duy trì áp lực lên Ukraine, các ngoại trưởng Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO, họp tại Brussels ngày hôm nay để bàn về chiến lược đối phó, đặc biệt là về việc tăng cường sự hiện diện của khối này ở Đông Âu. Cũng trong ngày hôm nay, khối NATO tổ chức một cuộc tập dượt giám sát không phận các nước vùng Baltic mà hiện đang rất lo ngại trước những căng thẳng chung quanh Ukraine. Hôm qua, Nga thông báo đã chấm dứt các cuộc tập trận của tiểu đoàn pháo binh cơ động ở sát biên giới Ukraine và đã triệt thoái quân khỏi nơi đây. Nhưng theo lời Tổng thư ký khối NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố tại cuộc họp ở Brussels hôm nay, cho đến bây giờ họ vẫn chưa thể xác nhận là Moscow đã rút quân khỏi vùng biên giới giáp với Ukraine. Về phần Ukraine, Quốc hội nước này hôm nay đã thông qua một nghị quyết về việc tập trận chung với các nước NATO và Liên hiệp châu Âu trong thời gian từ tháng 5 cho đến tháng 10 năm nay trên lãnh thổ Ukraine. Còn Liên bang Nga ngày hôm nay đã gia tăng sức ép lên Ukraine bằng cách tăng hơn 1/3 giá khí đốt bán cho nước láng giềng. Đây chỉ là bước khởi đầu vì Moscow còn đe dọa tăng giá thêm nữa, biến giá khí đốt bán cho Ukraine thành loại đắt đỏ nhất châu Âu.
Theo lãnh đạo tập đoàn dầu khí Nga Gazprom, thì công ty của ông đã quyết định hủy bỏ phần giảm giá từng được họ chấp thuận cho Ukraine vào tháng 12 năm ngoái để đánh đổi lấy việc Kiev từ bỏ thỏa thuận liên kết với Liên hiệp châu Âu. Hệ quả tức thời của quyết định hôm nay là giá khí đốt bán cho Ukraine đã tăng lên thành 385,5 đô la cho mỗi 1.000 mét khối. Ngay sau khi chế độ thân Nga của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị sụp đổ vào tháng 2 vừa qua và một chính phủ thân châu Âu lên cầm quyền ở Kiev, Gazprom đã cảnh cáo rằng họ sẽ hủy bỏ ưu đãi giảm giá cho Ukraine ngay từ quý 2 này và bắt nước láng giềng phải trả một cái giá cắt cổ cho khí đốt mua từ Nga. Quyết định của Gazprom vào hôm nay do đó hoàn toàn không bất ngờ. Điều khiến Ukraine lo ngại là giá khí đốt mua của Nga có nguy cơ tăng vọt trong thời gian tới đây. Chính quyền Nga đã cho biết là họ có thể hủy bỏ một khoản giảm giá 100 đô la khác mà Ukraine được hưởng từ tháng 4 năm 2010 trong khuôn khổ thỏa thuận gia hạn việc cho Moscow thuê căn cứ Sevastopol ở vùng Crimea cho hạm đội Biển Đen của Nga. Vấn đề là thỏa thuận thuê căn cứ Sevastopol đang trong tiến trình bị Moscow hủy bỏ, cho rằng với việc Crimea đã được sát nhập vào Nga vào tháng 3 vừa qua, thì thỏa thuận thuê căn cứ cho hạm đội Biển Đen đã trở thành vô nghĩa. Nếu phần giảm giá 100 đô la bị hủy bỏ nốt, giá mà Ukraine phải trả cho khí đốt mua từ Nga sẽ vọt lên khoảng 480 đô la cho mỗi 1.000 mét khối, một trong những giá cao nhất đối với các nước châu Âu.
Chuyển qua tình hình nước Pháp bị cử tri trừng phạt nặng nề qua cuộc bầu cử địa phương vừa qua, Tổng thống François Hollande đã bổ nhiệm ông Manuel Valls làm thủ tướng thay thế cho ông Jean-Marc Ayrault, đứng đầu một nội các chiến đấu với nhiệm vụ đem lại xung lực mới cho nền kinh tế Pháp.
Một ngày sau khi đảng xã hội Pháp bị thảm bại trong cuộc bầu cử địa phương, vào chiều hôm qua 31 tháng 3 trong thông điệp truyền hình, Tổng thống François Hollande đã thông báo bổ nhiệm ông Manuel Valls, Bộ trưởng Nội vụ, lên làm thủ tướng. Vài giờ trước đó, chính phủ của Thủ tướng Jean-Marc Ayrault thông báo từ chức và nhận trách nhiệm đã làm dân chúng thất vọng. Tổng thống Pháp cũng nhìn nhận trách nhiệm và cam kết sẽ sang trang mới với một chính phủ chiến đấu do tân Thủ tướng Manuel Valls lãnh đạo, một nội các gọn nhẹ và nhất quán. François Hollande đã ấn định mục tiêu ưu tiên số 1 của chính phủ mới là công ăn việc làm, tạo xung lực cho kinh tế quốc gia, tạo điều kiện tốt cho xí nghiệp. Thông điệp của Tổng thống gồm hai vế. Thứ nhất, trấn an giới doanh nghiệp qua khế ước trách nhiệm, bớt phần đóng góp xã hội của doanh nghiệp đổi lại tăng mức tuyển dụng nhân viên. Nhưng để xoa dịu phe tả trong đảng và trong liên minh cánh tả, Tổng thống thông báo sẽ giảm thuế cho dân từ nay đến năm 2017 mà ông gọi là thuế khế ước liên đới. Nội các mới sẽ được loan báo vào ngày mai, nhưng chiến lược mới của Điện Élysée không làm hài lòng tất cả mọi phe. Tổng thư ký đảng xã hội Hạc Lam Đề Gia khen ngợi quyết định của Tổng thống. Ngược lại, hai bộ trưởng trong đảng xanh đã tuyên bố rút lui với lý do tân thủ tướng không phải là một giải pháp đáp ứng được sự mong chờ của dân chúng. Theo các nhà bình luận thì chắc chắn một số chính khách thuộc hàng bản lãnh chuyên nghiệp của đảng xã hội sẽ tham gia nội các, như bà Ségolène Royal, người bạn đời cũ của Tổng thống Hollande, ứng cử viên Tổng thống năm 2007, và ông François Rebsamen, thị trưởng Dijon, chủ tịch nhóm thượng nghị sĩ đảng xã hội.
Tuy là một nhân vật thuộc đảng xã hội nhưng tân thủ tướng Manuel Valls lại nhận được sự ủng hộ bên phía cánh hữu nhiều hơn là cánh tả, nhất là do thái độ cứng rắn của ông trong cương vị Bộ trưởng Nội vụ dưới thời chính phủ cũ. Năm nay 51 tuổi, là người gốc Tây Ban Nha, ông Manuel Valls chỉ mới nhập quốc tịch Pháp vào năm 20 tuổi. Ông được bầu làm thị trưởng của thị trấn Évry ngoại ô Paris vào năm 2001 và một năm sau đó thì đắc cử dân biểu quốc hội. Khi đắc cử tổng thống năm 2012, ông Hollande đã giao cho ông Manuel Valls chức ghế bộ trưởng nội vụ. Trong cương vị này, với một cá tính quyết đoán, đôi khi đến mức độc đoán, ông Valls đã thi hành một chính sách cứng rắn về an ninh giống như dưới thời tổng thống Nicolas Sarkozy và được đa số dân Pháp tán đồng. Là chính khách được dân Pháp mến mộ nhất hiện nay, Manuel Valls vẫn không che giấu tham vọng tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp chính trị của ông với mục tiêu cuối cùng là Điện Élysée.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, sau nửa thế kỷ, Nhật tự cho phép xuất khẩu vũ khí trở lại. Sau nửa thế kỷ tự ra lệnh cấm xuất khẩu vũ khí, Nhật Bản vừa chính thức bãi bỏ lệnh cấm này trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, đặc biệt do tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ở vùng biển Hoa Đông. Theo thông báo của Tổng thư ký Chính phủ Nhật Yoshihide Suga hôm nay, nội các cánh hữu của Thủ tướng Shinzo Abe đã thông qua một học thuyết mới thay thế cho lệnh cấm đã có từ năm 1967. Như vậy là kể từ nay Nhật Bản có thể xuất khẩu thiết bị quân sự, hay nói cho nó bớt tính hiếu chiến hơn là thiết bị quốc phòng, sang những nước nằm dọc theo những con đường hàng hải vận chuyển dầu khí nhập khẩu rất thiết yếu đối với Nhật. Đó có thể là những nước như Indonesia, Việt Nam hay Philippines, tức là những quốc gia trên vùng Biển Đông mà cũng giống như Nhật đang ngày càng lo ngại trước tham vọng chủ quyền biển đảo của Trung Quốc. Tokyo cũng muốn bán cho những nước này các chiến hạm cũ. Tuy nhiên, theo những quy định mới mà chính phủ Tokyo vừa thông qua, Nhật Bản sẽ vẫn không được phép xuất khẩu những vũ khí bị xem là có thể đe dọa đến hòa bình và an ninh thế giới. Ngoài ra, trước khi bán vũ khí cho một nước nào, chính phủ Nhật cũng sẽ phải bảo đảm không có nguy cơ tái xuất các vũ khí này sang một nước thứ ba. Tổng thư ký chính phủ Yoshihide Suga hôm nay nhấn mạnh rằng họ đã thi hành các biện pháp nhằm bảo đảm cho việc chuyển giao các thiết bị quốc phòng của Nhật diễn ra một cách minh bạch. Ông Suga nói thêm là kể từ nay, Nhật Bản cũng sẽ tham gia vào các chương trình phát triển và sản xuất thiết bị quốc phòng. Với những quy định mới, Nhật có thể hợp tác phát triển và sản xuất vũ khí với Hoa Kỳ, chẳng hạn như sản xuất oanh tạc cơ tàng hình F-35 và với các nước châu Âu, đồng thời xuất khẩu các thiết bị quân sự vì mục đích hòa bình và nhân đạo trong khuôn khổ các chiến dịch duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Hiện giờ Nhật Bản sản xuất chủ yếu là đạn dược, súng trường tấn công, xe tăng, chiến hạm, máy bay tiêm kích oanh tạc F-2, thủy phi cơ 4 động cơ US-2 mà Nhật đang muốn bán cho những nước như Ấn Độ. Vào năm 1967, ngay giữa thời kỳ chiến tranh lạnh, Nhật Bản đã quyết định tự cấm xuất khẩu vũ khí sang các nước cộng sản. Những nước đang bị Liên Hiệp Quốc cấm vận vũ khí và những nước có liên hệ hoặc có thể sẽ có liên hệ với những xung đột quốc tế. Đến năm 1976, Nhật Bản tự cấm hoàn toàn xuất khẩu vũ khí. Khi ra quyết định năm 1967, Nhật Bản đã theo đúng tinh thần và hiến pháp hòa bình năm 1947 do Hoa Kỳ áp đặt, với nội dung chính là Nhật Bản từ bỏ vĩnh viễn chiến tranh. Điều chính của hiến pháp hiện hành quy định là lực lượng phòng vệ Nhật Bản, tức là quân đội, không được làm gì khác ngoài việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Là một chính khách theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa, Thủ tướng Shinzo Abe muốn cải tổ hiến pháp hiện hành và nhất là sửa đổi điều chính nói trên. Ông chủ trương là nhân danh nguyên tắc tự phòng thủ tập thể, Nhật có thể ứng cứu các đồng minh đang gặp khó khăn, mà đầu tiên là đồng minh Hoa Kỳ. Có điều hiện giờ, tính chất hòa bình của bản hiến pháp cũng như xuất khẩu vũ khí là các vấn đề vẫn còn rất nhạy cảm ở Nhật Bản. Kết quả một cuộc thăm dò do hãng tin Kyodo thực hiện gần đây cho thấy là gần 67% dân Nhật chống việc xuất khẩu vũ khí, chỉ có 26% là tán đồng. Và nói chung, đa số người dân Nhật Bản vẫn muốn duy trì bản hiến pháp hòa bình như hiện nay. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy My. Tiếp đến là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài dự án Mỹ bán khí đốt cho châu Âu còn xa vời, với phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Như chúng tôi đã loan tin ở trên, sau cuộc bầu cử địa phương ngày Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Hollande đã trao chiếc ghế tân thủ tướng cho Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls, một chính trị gia cánh tả nhưng có đường lối giống như là cánh hữu. Quyết định của Tổng thống Pháp được giới phân tích xem là một sự lựa chọn đầy bất trắc, bởi vì phe tả của bên phía đảng xã hội sẽ gây khó khăn cho chính phủ mới. Sau đây là phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy từ Paris.
Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, không đầy 10 tiếng đồng hồ sau khi có kết quả chính thức cuộc bầu cử địa phương tại Pháp, với kết quả là đảng xã hội đã bị thảm bại nặng nề, thì Tổng thống François Hollande đã lên đài truyền hình gửi một cái thông điệp đến toàn dân, đã nghe được lời cảnh cáo của dân chúng. Cụ thể, ý nghĩa thông điệp của Tổng thống Pháp vào đêm hôm qua như thế nào thưa anh?
Thưa anh, buổi nói chuyện của Tổng thống François Hollande trên truyền hình thì nó kéo dài trong 8 phút, nhưng mà nó diễn tả tất cả những cái khó khăn của ông gặp phải trong thời gian vừa qua và những cái trở ngại hay là những thử thách sắp tới trong những ngày sắp tới. Để mình thấy ông tóm lược tất cả những cái sự phản ứng của dân chúng qua cuộc bầu cử địa phương vừa qua đó, tức là một sự thất bại rất là cay đắng cho đảng xã hội và cho riêng chính quyền của Tổng thống François Hollande cầm quyền. Cho nên đây là một cái bài học rất là đau đớn, ông phải rút ra kinh nghiệm. Chính vì vậy mà Tổng thống François Hollande đã đề cử một vị thủ tướng mới để thực hiện một chính sách mới để đáp ứng được những cái mà nguyện vọng của dân chúng thể hiện qua cuộc bầu cử địa phương vừa qua.
Với tư cách là một nhà quan sát độc lập, thì anh nhận định ra sao về những cái phân tích từ chính Tổng thống Pháp, thưa anh, về cái cuộc thất bại vừa qua? Tại sao dân chúng thất vọng trên điểm nào?
Thưa anh, dân chúng Pháp rất thất vọng về chính sách của Tổng thống François Hollande vừa qua, tại vì trong suốt 2 năm cầm quyền, tất cả những lời hứa trước khi tranh cử cũng như đang lúc cầm quyền, không có một cái vấn đề nào được thực hiện cả. Thứ nhất là người ta trông đợi là sao hạ thấp cái tỷ lệ thất nghiệp. Thì cho đến ngày trước ngày bầu cử một vài ngày thì tỷ lệ thất nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng. Và dân chúng mong đợi là làm sao cái chỉ số tăng trưởng kinh tế nó tăng lên để hy vọng rằng nước Pháp có khả năng là tiến tới giành được thị trường, thì lại không có cái chỉ số tăng trưởng của Pháp gần như là ở số 0. Và điểm thứ ba đó là dân chúng Pháp mong được có một cái mức sống cao hơn. Thì họ chỉ gặp ngược lại, tức là thuế má cao và mức sống của họ xuống thấp, tức là không có công ăn việc làm thì không có tiền để chi tiêu, và đồng thời họ còn phải bị chịu những cái siêu cao thuế nặng. Thành ra chính vậy cái sự bất mãn của họ rất là cao. Và trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua đó, cái phản ứng của họ là làm sao bỏ phiếu những đối thủ của chính phủ của Tổng thống François Hollande, tức là bỏ phiếu cho phe hữu đối lập, đồng thời cũng bỏ phiếu cho phe cực hữu đối lập. Đó là một cái vấn đề mà hiện nay nước Pháp đang đối đầu, tức là cái sự đương lên của cái phong trào cực hữu. Mà đây là một cái vết thương mà đến cho đến ngày hôm nay đã hơn 70 năm qua nó vẫn chưa lành. Trong cái cuộc bầu cử địa phương vừa qua đó, phe tả cầm quyền mất đi khoảng 155 thành phố, hơn 9.000 dân, tức là những thành phố trung bình và lớn, mặc dù đã giữ được một thành phố lớn như là Paris.
Thưa anh, thì Tổng thống Pháp chính thức đã bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Manuel Valls lên thay Thủ tướng Jean-Marc Ayrault. Thì thưa anh, cái cử chỉ này nó mang ý nghĩa gì, và trên thực tế thì nội các mới phải làm gì và đứng trước những thử thách ra sao thưa anh?
Trước ngày bầu cử mà địa phương thì người ta thấy giới mà quan sát cũng như là giới đo lường dư luận thấy rằng đảng xã hội cầm quyền do Tổng thống François Hollande cầm đầu sẽ sút giảm uy tín và sẽ mất đi một số thành phố lớn. Chính vì vậy, trong thời gian đó thì đã có một cái dư luận trong quần chúng là sẽ có một sự cải tổ trong chính phủ, tức là sẽ thay đổi một vị thủ tướng để có một vị tân thủ tướng sức mạnh mới để phục hồi lại cái uy tín của Đảng Xã hội cầm quyền, đồng thời để đưa nước Pháp đi lên. Đó là những cái mục tiêu mà dư luận đã bàn trước khi bầu cử. Và kết quả của bầu cử vừa qua rõ ràng chứng minh cái điều đó là đúng. Và chính vì vậy, ngay sau khi hơn 10 giờ kết quả bầu cử địa phương được công bố, thì Tổng thống François Hollande đã quyết định là đề nghị ông Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls lên làm Thủ tướng, thay thế vị Thủ tướng cũ là ông Ayrault. Và cái sự chọn lựa này đó, nó cũng không phải tình cờ, tại vì trong suốt 2 năm cầm quyền vừa qua đó, vị tân thủ tướng này đã tạo ra một cái cảm tình lớn trong dân chúng, tức là khi làm Bộ trưởng Nội vụ thì ông Valls đã thực hiện đúng như những cái gì mà người đối thủ của ông trước đó là cựu Tổng thống Sarkozy làm, tức là đi khắp nơi ủng hộ cảnh sát và làm sao để mà tới những cái vùng mà rất là nhạy cảm để chứng minh rằng quyền lực của nước Pháp vẫn còn nơi đó và làm sao giữ vững được cái lòng tin của dân chúng cho chính quyền, tức là diệt trừ được những cái nạn tệ đoan xã hội và đồng thời phục hồi lại cái uy tín của chính phủ Pháp trên các khu vực rất là nhạy cảm mà đa số là những thành phần bất hảo lộng hành. Đó là những cái điểm mà dân chúng Pháp được ủng hộ. Đồng thời thì tân thủ tướng này có cái khả năng hùng biện, nói chuyện rất là mềm mỏng nhưng mà quản trị với một bàn tay sắt là cương quyết. Đó chính vì vậy mà phe cánh tả rất là mong muốn, nhưng mà phe cánh hữu cũng rất thích, tại vì đây là một cái người thể hiện được cái sự mà của một người dám nói dám làm. Đó là cái cảm tình của dân chúng Pháp dành cho vị tân thủ tướng.
Tuy nhiên, ngoài cái cá tính của một con người thì Tổng thống Hollande lại chọn Manuel Valls trên những cái ưu điểm nào khác thưa anh, của một cái người lãnh đạo như anh vừa trình bày và cũng như công luận Pháp, đa số công luận mong chờ là nước Pháp có một cái đường lối, có một chính sách tốt hơn để có thể phát huy được nền kinh tế đang ở cái mức không có được lạc quan cho lắm. Yeah.
Thưa anh, cái sự chọn lựa ông tân thủ tướng Manuel Valls không phải tình cờ. Tại vì phải nhắc lại, trước đây cách đây hơn 2 năm, cuộc tranh cử tổng thống nội bộ trong Đảng Xã hội đó, thì ông Manuel Valls tượng trưng cho khuynh hướng là xã hội tự do, tức là làm sao khuyến khích các doanh nghiệp phát triển để đồng thời từ đó, cứ với sự mà phát triển đó thì lấy đánh thuế trên những doanh nghiệp đó để phục hồi hoặc là để tài trợ cho những chương trình xã hội. Mà muốn làm được như vậy thì phải ủng hộ các doanh nghiệp. Chính vì cái chủ trương mà xã hội tự do đó, ông Manuel không được nội bộ Đảng Xã hội ủng hộ, tại vì nó đi ngược lại một số nguyên tắc triết lý của xã hội. Đồng thời họ cũng lo âu là nếu mà áp dụng chính sách mà tự do một cách quá đáng thì không khác gì phe cánh hữu. Chính vì vậy, ông Manuel Valls không được cái sự ủng hộ tuyệt đối của thành phần Đảng Xã hội. Nhưng mà cái quan điểm của ông Valls đã được một số người chấp nhận. Và đồng thời và hiện nay đó, khi mà Tổng thống François Hollande thấy rằng nếu áp dụng một cái đường lối chủ trương của Đảng Xã hội mà một cách cứng rắn đó, thì sẽ không giúp tăng trưởng kinh tế mà đồng thời sẽ làm các doanh nghiệp chán nản và không có tuyển dụng nhân công và thế nào thất nghiệp không có thể giải quyết được. Đó, khi chọn lựa ông Valls, Tổng thống François Hollande đó nhắm vào mục tiêu là với cái tầm nhìn của vị tân thủ tướng này đó thì có thể là các doanh nghiệp tin tưởng vào đó để mà tiếp tục đầu tư thêm, gia tăng tiền đầu tư vào trong doanh nghiệp của mình, đồng thời để tuyển dụng nhân công thêm. Với điều kiện là làm sao được chính quyền chấp nhận cho một số cởi mở về vấn đề tuyển dụng nhân công cũng như một số thuế má, tức là một số phí mà phải đóng góp cho chính quyền. Rồi điểm thứ hai đó là vị tân thủ tướng này đó có cái tài là thuyết phục được quần chúng những cái khu dân cư rất nhạy cảm. Đó chính vì thế mà khi chọn ông Van đó, Tổng thống François Hollande nhắm rằng những cái khu mà hiện nay đang bị cái phe cực hữu mà chiếm đa số đó, áp đảo đó, thì sẽ cố gắng sẽ chuyển qua một khuynh hướng là tiếp tục ủng hộ chính quyền cánh tả để mà giúp họ phục hồi lại một cái số uy tín mà đã mất đi trong những cái khu nhạy cảm, tức là những cái khu vực dân cư mà đông đảo những người thất nghiệp. Nhưng vấn đề của tân thủ tướng Valls không phải là phe đối thủ cánh hữu hoặc là cánh cực hữu, nhưng mà vấn đề của ông Valls là chính trong nội bộ Đảng Xã hội. Tại vì khi tượng trưng cho một khuynh hướng xã hội tự do đó, thì đã đụng chạm đến một số quan điểm thủ cựu của Đảng Xã hội, tức là làm sao gia tăng vấn đề xã hội và đồng thời phải nhìn những xí nghiệp như là những đối thủ hay là những con bò sữa để vắt sữa tận kiệt để mà giúp đỡ những cái người mà bất hạnh trong xã hội. Đây là cái vấn đề bị tân thủ tướng Manuel Valls đối đầu, tức là trong nội bộ Đảng Xã hội chứ không phải là những đối thủ bên ngoài. Sự đề cử Manuel Valls nó đáp ứng một phần nào những dư luận dân chúng, tức là giới bình luận chính trị của Pháp nói là đây là một cái chọn lựa rất là đúng, tại vì trong giai đoạn này sẽ cần một người như Manuel Valls làm tân thủ tướng để thực hiện những chính sách của Đảng Xã hội. Phe cánh hữu đối lập thì cũng xác nhận là sự chọn lựa này là một chọn lựa đúng đắn, tại vì họ hy vọng rằng với một người còn trẻ và có khả năng đầy nhiệt huyết, đồng thời có những cái tư tưởng mới thì có thể là sẽ phục hồi được nền kinh tế và thực hiện những chính sách cải tổ quan trọng hơn của thủ tướng Ayrault trước đó.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
RFI.
Écouter. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh cáo buộc Philippines vi phạm đạo đức và luật quốc tế khi kiện Trung Quốc về Biển Đông. Một tướng lãnh Trung Quốc bị truy tố về tội biển thủ và tham nhũng. Khối NATO họp bàn chiến lược đối phó với khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Pháp chọn Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls làm Thủ tướng. Mỗi ngày một sự kiện, sau nửa thế kỷ, Nhật tự cho phép xuất khẩu vũ khí trở lại. Tân Thủ tướng Manuel Valls, một sự lựa chọn đầy bất trắc, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy ở Paris. Mở đầu phần 2 hôm nay, và trước khi bước sang tạp chí kinh tế, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Đảng Xã hội Pháp thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương. Tổng thống François Hollande không còn cách nào khác là thay đổi nội các. Việc Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls, nhân vật cánh tả được yêu thích nhất, được chọn lựa làm thủ tướng thay cho ông Jean-Marc Ayrault là sự kiện được các báo Pháp chú ý nhất hôm nay. Nhật báo thiên tả Libération chơi chữ Ayrault Valls. Ông Ayrault bị quẳng sang một bên với nhận xét Hollande đã bổ nhiệm Manuel Valls đứng đầu một chính phủ chiến đấu với nguy cơ gây bất mãn cho một bộ phận cánh tả. Tờ báo cánh hữu Le Figaro nhận định Valls ở điện Matignon, Hollande chơi ván bài được ăn cả ngã về không. Nhật báo Cộng sản L'Humanité cho rằng đây là một hình phạt nhân đôi. Theo tờ báo, mặc dù bị cử tri cánh tả trừng phạt nặng nề, nhưng ông François Hollande vẫn tiếp tục hữu khuynh khi đề cử ông Valls làm thủ tướng và khẳng định duy trì hiệp ước trách nhiệm. Đối với tờ báo Công giáo La Croix thì Hollande thay đổi thủ tướng nhưng không thay đổi mục tiêu. Còn nhật báo kinh tế L'Echo chú ý đến thử thách Manuel Valls.
Cuộc khủng hoảng năng lượng Ukraine, đó là đề tựa bài phân tích công phu của giáo sư Pierre Terjean, giám đốc công ty tư vấn năng lượng PetroStrategy, đăng trên báo Le Monde. Ukraine lệ thuộc vào Nga về nguồn khí đốt và căng thẳng với Moscow có thể gây nên những xung đột mới, trong khi Kiev lâu nay quá ỷ lại vào vị trí địa chính trị của mình.
Theo tác giả, vụ chính biến hôm 22 tháng 2 tại Kiev xảy ra vào lúc Ukraine mất đi tầm quan trọng của một hành lang năng lượng chủ yếu đối với châu Âu và Nga. Trong suốt hai thập kỷ, đất nước này là nơi mà 80% lượng khí đốt của Nga cung cấp cho châu Âu bắt buộc phải đi qua. Nhưng ngày nay, những đường ống dẫn khí đi vòng tránh Ukraine đã được thiết lập. Ngược lại, Kiev luôn bị lệ thuộc vào dầu khí từ Nga và luôn gặp khó khăn trong việc thanh toán chi phí năng lượng khoảng 14,58 tỷ đô la một năm. Ukraine là nguyên nhân hai cuộc khủng hoảng khí đốt vào tháng Giêng năm 2006 và tháng Giêng năm 2009, khiến châu Âu bị cắt mất nguồn khí đốt ngay trong mùa đông. Do Kiev chưa thanh toán được, tập đoàn Gazprom đã ngưng giao hàng và Ukraine bèn chuyển sang dùng ga dành cho châu Âu, khiến Gazprom cúp toàn bộ nguồn khí đốt chuyển vận qua lãnh thổ Ukraine. Đã nhiều lần các tập đoàn khí đốt châu Âu và Gazprom đề nghị Kiev tách biệt đường ống dẫn khí cho châu Âu và cho tiêu dùng nội địa, nhưng Ukraine từ chối. Rốt cuộc, bốn tập đoàn châu Âu đã liên kết với Gazprom để thiết lập hai đường ống của hệ thống Nord Stream, hệ thống dài 1.224 km dẫn thẳng khí đốt từ Nga đến miền Bắc nước Đức, đi qua vùng Baltic, cung ứng 33 giga mét khối một năm, cộng với 16 giga của đường ống Blue Stream đi qua Hắc Hải. Thật ra các mạng lưới trên chưa hoàn chỉnh và 1/3 số điểm kết nối hiện bị tắc nghẽn, nhưng các công ty Nga và châu Âu cũng đang nỗ lực thành lập South Stream, một đường ống dẫn khí dài 2.380 km đi vòng tránh Ukraine về phía nam. Nếu hệ thống này đạt được năng lực hoàn chỉnh vào năm 2019, việc dẫn khí đốt Nga qua Ukraine có thể trở thành quá khứ. Nhưng Kiev thì không thể bỏ qua Moscow, hiện là nước cung cấp 55% đến 65% nhu cầu khí đốt và 2/3 nhu cầu dầu lửa cho Ukraine. Cũng khó thể hình dung việc các công ty châu Âu bán khí đốt cho Ukraine với giá rẻ hơn Gazprom, hơn hơn nữa phải mất nhiều năm để xây dựng các cơ sở hạ tầng tốn kém. Thực tế phũ phàng này, Ukraine phải đối phó cho dù lãnh đạo là ai. Liên hiệp châu Âu hứa cho vay thêm 10,9 tỷ euro, Quỹ tiền tệ quốc tế cho vay số tiền tương đương và Hoa Kỳ 1 tỷ đô la. Nhưng về lâu về dài, không một ai trả thay cho Kiev hóa đơn tiền khí đốt và dầu lửa. Gazprom đã thông báo cho Ukraine tăng giá khí đốt, tính ra phải trả thêm 2,18 tỷ euro. Moscow đã buộc Ukraine và những người ủng hộ châu Âu phải trả giá. Ukraine đã giảm lượng tiêu thụ khí đốt xuống phân nửa kể từ năm 1990 nhờ giảm được nạn ăn cắp và một số biện pháp. Bên cạnh đó là suy thoái kinh tế. Kiev hy vọng phát hiện được các nguồn dầu khí mới nhờ đó giảm lệ thuộc vào Nga, nhưng trữ lượng tiềm năng đa số lại nằm ở Crimea. Thế nên Kiev phải dùng đến phương cách mất lòng dân là tăng giá khí đốt, một trong những đòi hỏi của IMF. Theo tác giả bài viết, tình trạng hiện nay là do Ukraine đã quá dựa vào vị trí địa chiến lược của mình, trông cậy vào việc nơi nguồn khí đốt phải đi qua, việc cho thuê căn cứ Sevastopol, viện trợ phương Tây, v.v. Nga đã để cho tình huống ngày càng tồi tệ để lợi dụng một khi chín mùi, nhưng châu Âu cũng chịu một phần trách nhiệm khi làm ngơ trước những tiêu cực, và nhất là áp đặt cho đất nước này cũng như những quốc gia Liên Xô cũ khác sự chọn lựa hoặc châu Âu hoặc Nga, trong khi không một nước nào có thể cắt đứt quan hệ với Nga. Lẽ ra cần phải đưa ra các dạng thức hợp tác linh hoạt hơn, và tác giả đặt câu hỏi liệu có quá muộn hay không.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Ukraine, đặc phái viên Lê Mông được trong bài phóng sự Người dân Crimea trước giai đoạn chuyển đổi khó khăn cho biết, ông Vladimir Putin đã hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho Crimea, nhưng trong khi chờ đợi, các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa và các doanh nhân đầy lo lắng.
Đối với nhiều người dân Crimea, ý muốn quay lại với đất mẹ rất mạnh mẽ. Từ khi đưa quân sang Crimea, Vladimir Putin đã hứa hẹn nhiều thứ với họ, việc làm, thu nhập cao hơn, chưa kể sức mạnh Nga và an ninh trước bọn phát xít Ukraine. Đồng rúp được đưa vào sử dụng, còn đồng tiền Ukraine chỉ còn giá trị trong tháng 4. Cuối tháng 3 tại Simferopol, những người về hưu xếp hàng chờ lãnh lương hưu đã xúc động khi lần đầu tiên nhận được những đồng rúp mới tinh và nhiều hơn dự tính với tỷ giá hiện nay, nhưng họ quên rằng lương tăng thì vật giá cũng tăng, thậm chí còn tăng nhanh hơn. Hàng từ Ukraine đến ngày càng hiếm, còn hàng hóa từ Nga thì quá đắt. Trước khi vào được miền đất hứa, trở thành công dân Nga là một quá trình gian khổ. Hàng người luôn chài vô tận trước các địa điểm nhận hồ sơ xin hộ chiếu Nga. Tình hình còn tệ hại hơn đối với những người Ukraine sống tại Crimea nhưng đăng ký hộ tịch ở Ukraine. Nhân viên các công ty quốc doanh bỗng nhiên trở thành công ty của Nga. Thiếu tiền mặt, các máy ATM không còn sử dụng được, các tài khoản bị phong tỏa, ngân hàng lớn nhất Crimea phải đóng cửa cho nhân viên nghỉ chờ việc, các giao dịch nhà đất đóng băng, những ai muốn đi khỏi Crimea không thể rút tiền cũng không bán nhà được, những người ở lại phải trông cậy vào số tiền mặt hiện có, hoặc phải đi rút tiền từ Nga hay Ukraine.
Nhìn sang châu Á, Lâm Mông được chú ý đến số phận của Iwa Hakamada, một tử tội Nhật, đã sống trong hành lang tử thần suốt 48 năm qua, nay vừa được trả tự do nhờ kết quả xét nghiệm ADN và nhận xét cuộc đấu tranh đòi bãi bỏ án tử hình ở Nhật Bản hãy còn rất lâu dài.
Hôm 28 tháng 3, Tòa án tối cao Tokyo đã thông qua quyết định trước đó của Tòa án Shizuoka. Thẩm phán nhận định có thể là những chứng cứ quan trọng đã được dàn dựng, khả năng vô tội tương đối cao và sẽ vô cùng bất công nếu kéo dài thời gian giam giữ bị cáo. Loan báo trả tự do cho tử tù, cựu võ sĩ quyền Anh, bị cáo buộc sát hại một gia đình bốn người, đã làm dấy lên những chỉ trích đối với hệ thống tư pháp Nhật Bản mà việc quy tội chủ yếu dựa vào lời khai trong thời gian bị câu lưu có thể kéo dài 3 tuần lễ. Iwao Hakamada đã nhận tội rồi sau đó phản cung, cho biết đã bị cảnh sát đối xử tệ hại. Ông bị thẩm vấn 240 tiếng đồng hồ trong 20 ngày. Các bằng chứng là bộ quần áo dính máu được cho là của nghi can, nhưng lại quá nhỏ đối với vóc người ông. Phải đợi đến gần 50 năm sau, kết quả phân tích ADN khẳng định vết máu không phải là của Hakamada, tử tù này mới được minh oan. Đó là nhờ người chị của ông, cùng với Hiệp hội các võ sĩ quyền Anh nhà nghề Nhật Bản và Amnesty International quyết tâm chứng minh ông vô tội. Cho dù vụ này gây xôn xao dư luận, theo thông tin viên của Lô Môn tại Tokyo, cuộc chiến đấu chống án tử hình tại Nhật còn rất gian khổ. Cho dù tội phạm đã giảm xuống từ năm 2002, tư pháp Nhật Bản có cải tiến nhưng rất chậm chạp.
Trên lĩnh vực y tế, nhật báo Liberation trong bài viết mang tựa đề Viêm gan siêu vi C không thể chữa trị cho tất cả mọi người. Tờ báo cho biết loại thuốc kháng sinh virus mới do Sofosbuvir mang lại những kết quả ngoạn mục. Tuy nhiên, do giá quá đắt, có thể thuốc này chỉ sử dụng trong những trường hợp bệnh nặng.
Sự xuất hiện cách đây vài tháng của loại thuốc trị viêm gan siêu vi C mới có tác động trực tiếp mang tên Sofosbuvir được xem là một cuộc cách mạng. Một số người gọi là cơn địa chấn, số khác nói đến khả năng diệt trừ bệnh viêm gan siêu vi C mà 170 triệu người trên thế giới đang mắc phải. Thư ký Hiệp hội Nghiên cứu về gan của Pháp không ngần ngại cho rằng với kết quả ngoạn mục của loại thuốc này có thể chữa trị được trên 90% bệnh nhân viêm gan siêu vi C. Tuy nhiên, thuốc Sofosbuvir quá đắt tiền, mỗi viên thuốc giá đến 660 euro. Ngay cả tại các nước phát triển, câu hỏi có nên phổ quát hóa cách chữa trị bằng thuốc này không đã được đặt ra. Theo nghiên cứu của giáo sư Jadan Jadampana, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Bisha Club Bernard ở Paris, thì tại Pháp, chi phí lên đến khoảng 60.000 euro cho 12 tuần chữa trị đối với một bệnh nhân. Nếu điều trị cho những người bị nhiễm nhưng chưa có dấu hiệu phát bệnh, phải tốn đến 100.000 euro cho mỗi năm dành lại được sự sống cho bệnh nhân.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ là tạp chí kinh tế. Trong bối cảnh bị Nga làm áp lực, châu Âu nghĩ đến chuyện nhập khẩu khí đốt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dự án Mỹ bán khí đốt cho châu Âu còn xa vời. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế. Khủng hoảng Ukraine lại càng là động lực thúc đẩy Bruxelles giảm mức độ lệ thuộc vào dầu khí của Nga tại Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Hoa Kỳ. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Obama đã tuyên bố Washington sẵn sàng giúp đỡ châu Âu để giải tỏa bớt áp lực của Moscow trên vấn đề năng lượng, nhờ những phương pháp khai thác mới mà Mỹ đang trở thành nơi có trữ lượng dầu khí tiềm năng nhất của thế giới. Năng lượng là một nhược điểm của Liên hiệp châu Âu và hiện tại thì Bruxelles phải nhập cảng đến hơn phân nửa năng lượng để bảo đảm cho nhu cầu tiêu thụ của 28 thành viên trong khối, chủ yếu là dầu hỏa và khí đốt. Theo thẩm định của Bruxelles thì nếu như cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại, đến năm 2035, Liên hiệp châu Âu sẽ lệ thuộc vào đến 80% năng lượng của các nước ngoài khối. Năm ngoái chẳng hạn, chỉ một mình nước Nga đã cung cấp đến 27% khí đốt cho Liên hiệp châu Âu và 70% trong số ấy đã phải trung chuyển qua ngả Ukraine. Ngoài khí đốt thì nước Nga còn là một nguồn cung cấp dầu hỏa và than đá hết sức quan trọng của châu Âu. Chính vì thế mà Bruxelles đã không thể mạnh tay trừng phạt Moscow sau khi Tổng thống Putin quyết định thôn tính Crimea. Vào lúc mà châu Âu và Nga đang cơm không lành canh không ngọt, thì Washington đã đề nghị bán khí đốt của Mỹ cho châu Âu. Tổng thống Barack Obama nhân thượng đỉnh Âu-Mỹ đã dùng lá bài năng lượng để một mặt vừa thúc đẩy tiến trình thành lập khu vực tự do mậu dịch với Bruxelles, vừa làm đối trọng với ảnh hưởng của Nga trên lục địa già. Dự án này được Ngoại trưởng John Kerry và đại diện của Liên hiệp châu Âu là bà Catherine Ashton thảo luận thêm vào ngày mai tại Bruxelles. Câu hỏi đặt ra là liệu đến khi nào thì khí đốt của Mỹ mới chảy tới châu Âu và Washington chấp nhận xuất khẩu đến bao nhiêu triệu mét khối mỗi năm cho Bruxelles và hỗ trợ Liên hiệp châu Âu trong khoảng thời gian là bao lâu? Chúng ta đừng quên rằng Hoa Kỳ luôn coi các nguồn dự trữ của riêng mình là một yếu tố chiến lược để bảo đảm về an ninh năng lượng cho bản thân nước Mỹ. Liệu rằng là dầu khí của Hoa Kỳ có giúp được Liên hiệp châu Âu để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào ông khổng lồ Nga hay chăng? Từ California, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Nhưng trước hết, ông nói qua về tiềm năng rất lớn về dầu hỏa và khí đốt của Mỹ có được là nhờ những kỹ thuật khai thác năng lượng mới.
Từ mấy chục năm nay rồi, nước Mỹ đã biết nhiều phương pháp khai thác năng lượng, chủ yếu là dầu thô và khí đốt đó. Và ngoài than đá đó là một cái lợi thế họ đã có sẵn. Nhưng mà họ không muốn thử nghiệm những công nghệ mới vì quá tốn kém. Thế thì khi giá năng lượng trên thế giới tăng vọt đó, thì cái bài toán lời lỗ nó đã thay đổi và từ năm 2006 thì nước Mỹ dồn sức khai triển những phương pháp mới. Và thật sự đó, họ vừa hoàn thành một cái cuộc cách mạng về công nghệ và làm đảo lộn tất cả. Kỹ thuật fracking nó gồm hai phần là đào sâu xuống các cái tầng địa chất trầm tích và xoay ngang ra để tìm đến những cái mạch năng lượng bao chung quanh, rồi bơm xuống với cái sức ép cực mạnh một cái dung dịch nước và hóa chất. Thì cái sức ép này nó mới mở bung cả dầu thô hay là khí đốt bị nhốt trong đá và được hút lên trở thành năng lượng. Riêng về khí đốt thiên nhiên thì Hoa Kỳ còn có công nghệ dùng áp suất mạnh để biến khí thành nước lỏng đựng trong bồn, gọi là LNG đó, tức là khí lỏng đó, có thể di chuyển qua nơi khác để từ khí lỏng đó lại trở về trạng thái khí đốt, có thể phân phối qua ống dẫn khí. Thế thì kết quả của cái cuộc cách mạng kỹ thuật đó là Mỹ đã nâng sản lượng khí đốt của mình lên hàng vô địch, với trữ lượng được dự báo là hơn 900.000 tỷ thước khối khả dĩ sử dụng cho cả trăm năm sắp tới. Nhưng mà hậu quả đó là số cung gia tăng từ năm 2009 đó đã làm giảm giá khí đốt ở tại Mỹ. Và khi ấy đó thì Hoa Kỳ đã nghĩ đến cái việc xuất cảng trong cái điều kiện mà giá khí đốt ở tại Âu Châu hoặc là nhiều nơi khác đó đều đắt hơn ở tại Mỹ. Thế thì trở ngại cho cái việc xuất cảng đó nó gồm có hai phần thưa cô. Thứ nhất đó là hạn chế về chính sách, vì Mỹ vẫn cấm bán năng lượng ra ngoài để có an toàn năng lượng ở bên trong, và lại còn muốn bảo vệ môi sinh, cho nên kiểm soát khá chặt chẽ cái việc lập ra nhà máy chế biến khí lỏng gọi là LNG đó. Cái thứ hai đó là về kỹ thuật để đưa khí đốt từ Mỹ tới các cái thị trường khác. Cái vấn đề kỹ thuật thật ra cũng dễ giải quyết, dù có tốn kém và mất dăm 3 năm mới hoàn thành. Nhưng mà vấn đề chính sách mới là nan giải, vì nhiều ràng buộc chính trị ở bên trong nước Mỹ, thí dụ như các nhóm lợi ích hay là các doanh nghiệp chế biến, họ muốn hạn chế xuất cảng để họ mua được nguyên liệu rẻ nhờ cái giảm giá ở trong thị trường Mỹ. Thế được cái vụ khủng hoảng ở Ukraine và cái đối sách thiếu thống nhất của Âu Châu trước cái sức ép về năng lượng của Nga đó mới làm dư luận chính trị tại Mỹ thay đổi, và giải phóng khí đốt thì có thể góp phần giải phóng châu Âu ra khỏi vòng kiềm tỏa của năng lượng Nga thưa cô.
Dạ vâng, thưa, nói về cái tiềm năng khí đốt của Mỹ đó thì cái tình hình thực tế hiện nay nó như thế nào thưa anh?
Dạ, chúng ta thật ra đang giữa một cái cuộc cách mạng tương đối còn mới đó, cho nên tình hình nó thay đổi. Và mỗi năm đó người ta lại thấy ra cái tiềm năng của Mỹ thật ra còn cao hơn mọi dự đoán trước đó. Mỹ hiện nay có sản lượng và mức tiêu thụ khí đốt nhiều nhất thế giới, và trong vài năm tới thì có dư để bán ra ngoài với giá rẻ chỉ bằng 1/3 giá của thiên hạ thôi. Mà dù có xuất cảng đó thì cũng không có nâng giá nội địa quá mạnh, và nếu mà giá có tăng ở trong nước Mỹ đó thì lại càng khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ đó tìm cách khai thác thêm nữa thôi cục.
Dạ vâng, về cái trở ngại mà thuộc cái diện chính trị như anh vừa nói đó, thì Hoa Kỳ có thể nào mà bán khí đá phiến cho Liên hiệp châu Âu được hay không, như là những gì mà Tổng thống Obama vừa mới tuyên bố vừa qua?
Dạ thưa, cái hệ thống luật lệ Mỹ đó nó nhiêu khê vì áp lực của nhiều cái trung tâm quyền lợi khác nhau. Thí dụ như giới bảo vệ môi sinh thì đòi hạn chế nhà máy chế biến, còn các doanh nghiệp chế biến đó thì muốn có nguyên liệu rẻ cho nên đòi hạn chế xuất cảng. Một cách cụ thể đó thì một doanh nghiệp Mỹ mà muốn sản xuất và để xuất khẩu khí đốt ra ngoài đó phải vượt qua 6 cửa ải. Đó là những cơ quan liên bang kiểm soát năng lượng này, đó là Bộ Năng lượng này, cơ quan bảo vệ môi sinh này, cơ quan bảo vệ thú hiếm này, cơ quan bảo vệ an ninh hàng hải và Bộ Vận tải vân vân. Mà muốn bán khí đốt cho một quốc gia chưa ký cái hiệp định gọi là hiệp ước tự do mậu dịch với nước Mỹ, đó là trường hợp của vài nước Âu Châu đó, thì lại còn phải có giấy phép riêng của Bộ Năng lượng. Với cái lý do của Bộ Năng lượng nêu ra đó cho phép đó, đó là cái việc xuất cảng này gọi là nó phù hợp với quyền lợi của công chúng Mỹ. Thế thì ngày nay đó, nhờ hoặc là vì cái sự ngang ngược của Tổng thống Vladimir Putin đó, thì chính trường Mỹ đang thay đổi quan điểm, với lập pháp đấy đang yêu cầu hành pháp áp dụng thủ tục khẩn cấp cho xuất cảng khí đốt để vừa bảo vệ Ukraine vừa giải tỏa sức ép của Putin trên các nước Âu Châu thưa cô.
Mà Hoa Kỳ thay đổi cái chính sách về năng lượng, tức là sẽ bán khí đốt cho châu Âu để giảm bớt cái mức độ lệ thuộc của cái lục địa già đối với lại năng lượng của Nga đó, thì Mỹ sẽ bán cho châu Âu năng lượng của mình dưới cái hình thức nào, và bao giờ thì cái dự án đó có thể được thực hiện ạ?
Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên mường tượng ra hai cái bước kỹ thuật, là thứ nhất là ép khí thành nước trong nhà máy khí lỏng để vận chuyển như là dầu thô đến các cái thị trường khác. Thế rồi từ cái chất lỏng đó là trở lại thành khí có thể phân phối qua ống dẫn khí ở nơi mua. Thế mà khi bán như vậy đó thì từ đầu ra ở bên Mỹ đó phải có giấy phép, và đầu vào là nơi mua đó phải có đầu tư để lập ra nhà máy cải biến khí lỏng ra khí đốt. Thế thì việc mua bán này nó bao hàm cả đầu tư tốn kém để lập ra nhà máy ở bên kia đại dương chẳng hạn, và nó phải mất từ 3 đến 5 năm. Thế do cái hoàn cảnh đặc biệt ngày nay đó, nếu mà thủ tục cho phép và hoàn thành nó có thể ngắn hơn đó, thì tôi nghĩ rằng nó cũng phải mất 2 năm. Đó là trả lời cái câu hỏi của cô là bao giờ thì có thể bán được. Nhưng mà thật ra đó thì chúng ta cũng nên thấy rằng nhiều nước Âu Châu, kể cả Ukraine đó, có thấy ra cái mối nguy của áp lực Nga, cho nên họ đã đa diện hóa cái nguồn cung cấp của họ. Thí dụ như tại Pháp và Hà Lan đã lập một dự án khí lỏng tại Dunkirk và Rotterdam với cái công suất là 12 tỷ thức khối một năm và sẽ khởi sự hoạt động năm nay. Còn Ba Lan nó cũng có một cái dự án nhỏ hơn tại hải cảng gọi là Sinovitsky, có thể hoàn thành năm nay với công suất là 5 tỷ thức khối. Ukraine đó thì lệ thuộc vào khí đốt của Nga cho đến 60% cái số tiêu thụ là 50 tỷ thức khối mỗi năm của họ đó. Thì từ năm ngoái, Ukraine đã ký hợp đồng với hai tập đoàn năng lượng là Shell và Chevron để khai thác khí đốt từ đá phiến của mình, với hy vọng sản xuất được từ 5 đến 10 tỷ thức khối. Và song song thì cái tổ hợp mà ExxonMobil của Mỹ đó cũng đang nghiên cứu việc khai thác khí đốt ở bên Tây Ngạn của Hắc Hải của xứ Ukraine đó, để có thể có thêm được từ 5 cho đến 10 tỷ thức khối. Và ngay trước mắt thì Ukraine còn dự tính đảo ngược cái nguồn cung cấp, tức là đi từ hướng Tây sang hướng Đông, thay vì là đi từ nước Nga, tức là từ hướng Đông qua hướng Tây, với cái ống dẫn khí dẫn qua Slovakia. Thì trong cái nỗ lực đa năng hóa như vậy của Âu Châu, thì Hoa Kỳ có thể đóng góp về kỹ thuật và đầu tư, chứ không chỉ có mỗi một cái việc là bán khí đốt thôi, thưa cô.
Dạ vâng, với cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ như vậy thì theo anh, Liên hiệp châu Âu có thể giảm được cái mức độ lệ thuộc của họ vào khí đốt của Nga hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là nó giảm được, nhưng mà nếu mà nó giảm đến chừng nào đó thì cho đến giờ này đó là người ta chưa có cái giải đáp về cái mức độ hiệu quả, thí dụ như là giảm được bao nhiêu phần trăm vào cái khí đốt của Nga. Vì nó có lý do thì nó có nhiều lắm, cả về mặt tiêu cực lẫn tích cực, để cho nó nhiều hơn hay là ít hơn. Thứ nhất là vì yếu tố cục bộ áp lực cản trở xuất cảng đó vẫn còn mạnh ở trong chính quyền Obama ngày nay. Thứ hai là việc đầu tư vào nhà máy ở nơi mua là ở Trung Âu hay là Đông Âu đó, thật ra tốn kém và ít lời hơn là bán khí của Mỹ cho Đông Á, cho nên nhiều doanh nghiệp Mỹ đó thực sự họ vẫn còn ngần ngại. Thứ ba là các nước Âu Châu cũng có những khu vực đá phiến đầy triển vọng của họ. Thí dụ như là khi Pháp và Hà Lan khởi động hai cái dự án năm nay đó, thì Pháp hết cần khí đốt của Nga và hai nước có thể đảm bảo yêu cầu cho nước Mỹ nữa. Và lại còn dư được cỡ chừng 22 tỷ thức khối để bán ra ngoài. Tức là Âu Châu đó cũng tự giảm cái mức lệ thuộc của mình vào khí đốt của Nga, chưa cần đến cái chuyện gọi là Mỹ xuất cảng. Thứ tư đó là ngay tại Âu Châu đó, nhiều quốc gia cũng e ngại môi sinh bị ô nhiễm, cho nên họ chưa mạnh dạn chấp nhận cái công nghệ gạn đá phiến ra khí đốt, mặc dù đó họ vẫn đang dùng than đá, nó có thể là còn gây ô nhiễm nhiều hơn nữa. Ngoài ra đó, thưa cô, thì chưa nói đến xuất cảng, thì Hoa Kỳ vẫn có thể góp sức giải tỏa khi mà họ phổ biến kỹ thuật khí đốt cho nhiều quốc gia từ biển Baltic ở phía Bắc đó, qua Ba Lan, Romania xuống đến Hắc Hải. Nếu mà các nước này đó cải tổ cái chế độ thuế khóa của họ để tiếp nhận đầu tư của Mỹ dễ dàng hơn. Và ngược lại đó, khi mà thấy nước Mỹ ra đòn đó, thì Nga có thể phản đòn và xuống giá để duy trì ưu thế cạnh tranh và cái thế lực chính trị của họ. Khi ấy thì chúng ta mới thấy ra cái bài toán khác. Giá khí đốt của Nga thật ra rất đắt vì còn phải chở từ Tây Bá Lợi Á về tới Âu Châu. Và mỗi dự án khí đốt tại Âu Châu đó mà làm giảm được cái số mua, ví dụ như là 12 tỷ thức khối trong cái tổng số bán của Nga cho Âu Châu như chúng ta vừa mới nói đến đó, thì Nga chẳng hạn như là bán cho Âu Châu là 200 tỷ thức khối một năm. Thì nếu mà mỗi cái dự án mà có làm thêm, ví dụ như trường hợp của Hà Lan với lại của Pháp vừa rồi mình nhắc đến 12 tỷ thức khối đó, thì những dự án nó có thể làm Nga mất được từ 5 cho đến 10 tỷ đô la. Sau cùng thì cái việc xuất cảng chỉ trở thành thực tế trong 2-3 năm tới thôi. Nhưng mà cái việc Mỹ thông báo sẽ cho xuất cảng dầu thô và khí đốt thì cũng lập tức làm sụt giá năng lượng trên thị trường quốc tế, mà giá khí của Nga lại ràng vào giá dầu, cho nên nếu mà dầu thô sụt giá dưới mức 90 đô la một thùng là nước Nga bị hụt ngân sách. Ông Putin ngày nay còn hung hăng khi mà dầu thô còn trên 100 đồng một thùng, chứ nếu mà sụt tới 90 đồng đó là kinh tế và ngân sách Nga bị khủng hoảng như là họ đã từng bị rất nặng vào năm 2009.
Thưa anh, xin một câu hỏi chót, đó là tình hình chung về khí đốt trích xuất từ đá phiến tại Mỹ hiện nay là như thế nào ạ?
Dạ thưa, trong 10 năm tới, theo những cái dự báo của các cái cơ quan thông tin về năng lượng ở tại Hoa Kỳ, thì nước Mỹ sẽ dẫn đầu thế giới về khí đốt và làm giảm cái giá năng lượng toàn cầu với cái lượng xuất càng ngày càng cao hơn. Cái biến cố Ukraine đó nó sẽ có là cái lực gia tốc, nó đẩy mạnh cái chiều hướng ấy. Thứ hai đó là trong nội tình của Hoa Kỳ, công nghệ mới đó cũng đã nâng cao cái hiệu suất tiêu thụ và làm giảm giá, làm giảm cái phí tổn về năng lượng. Thí dụ dễ thấy như là xe hơi là ít hút xăng dầu hơn trước mà họ lại dùng khí đốt nhiều hơn, hoặc là người ta dùng người máy tự động nhiều hơn chẳng hạn. Thì nói về kế toán trong cái cơ cấu sản xuất, phí tổn về nhiên liệu nhờ khí đốt đã giảm mạnh, khiến cho doanh nghiệp Mỹ có thể cạnh tranh rất cao và cái nhu cầu đầu tư ra ngoài để đi tìm nhân công rẻ sẽ không còn như trước nữa. Nên chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng gọi là tư bản Mỹ hồi hương, tức là về đầu tư lại trong thị trường Mỹ. Và sau cùng đó, vì ít lệ thuộc hơn vào năng lượng ở bên ngoài, như là dầu thô ở Trung Đông chẳng hạn, thì trong trường kỳ tôi nghĩ rằng nước Mỹ đó sẽ có đối sách khác về an ninh chiến lược. Và trong khi ấy đó, Liên bang Nga vẫn chỉ thuộc vào cái loại chậm tiến, có cái võ khí, và còn tùy thuộc quá nhiều về việc xuất cảng nguyên liệu và năng lượng ra ngoài, thưa cô.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Conjugue le monde au pluriel.
Xin quý thính giả ở Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz và 41m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
RFI Việt ngữ, chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, một điểm báo và tạp chí xã hội với đề tài Những nhịp cầu để Hoàng Sa không bị lãng quên. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin tạm biệt quý thính giả.
RFI. Et l'info devient mondiale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI.